Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười thơ. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sang đường con đi, đến chùa sáng hôi. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười thơ. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con, phá tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm thối ngã màng, gây tạo biết bao lỗi lầm, từ thân khâu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngu dục lục trần, xuôi theo dòng đời tạo tội, niềm đau nỗi khổ triền miên. Nay về nước Phật pháp tăng, hồng danh con lại sáng bừng. Tay xưa lòng trần hắc ám, tâm thanh thánh thơi nhẹ nhàng. Lạy Phật con xin sám hối, nguyện sẽ làm mới cuộc đời, lìa xa con đường mê tối, đi theo chánh đạo sáng. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười thơ. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sang đường con đi, đến chùa sám hối. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mười thơ. Đêm nay trăng sáng, đêm sáng mùa thu. Sáng đẹp tâm con, phá tan mê mờ. Lạy Phật con xin sám hối, đời con tâm thối ngã màng, gây tạo biết bao lỗi lầm, từ thân khâu ý mà ra. Cũng vì si ám tham sân, đắm say ngu dục lục trần, xuôi theo dòng đời tạo tội, niềm đau nỗi khổ triền miên. Nay về nước Phật pháp tăng, hồng danh con lại sáng bừng. Tay xưa lòng trần hắc ám, tâm thanh thánh thơi nhẹ nhàng. Lạy Phật con xin sám hối, nguyện sẽ làm mới cuộc đời, lìa xa con đường mê tối, đi theo chánh đạo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, lời đầu tiên thầy xin thân chúc quý vị Phật tử được một ngày sám hối đầy an lạc và hạnh phúc. Cầu nguyện cho gia đạo của quý vị được bình an lợi lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thường chúng ta sám hối xong là đi về đúng không? Không có thầy Hòa, không có hướng dẫn cho quý vị là những phương cách tu tập đúng không? Hay là sám hối xong chỉ đi về thôi? Vậy là thầy không có hướng dẫn cho quý vị đi tu như thế nào, không có hiểu Phật pháp. Thật sự đối với chúng ta là Phật pháp nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mà tu mà không học là tu mù, mà học mà không tu là đãi không có sắc vậy đó. Nên nếu giả dụ không có Phật pháp thì chúng ta không có giải quyết được cái phần đau khổ trong gia đình của quý vị đâu. Nên hôm nay là đột nhiên thì thầy qua đây theo lời chỉ dạy của thầy Hòa, thì ngoài phương pháp sám hối ra thì thầy sẽ chia sẻ một thời pháp, một tiếng đồng hồ cho quý vị nắm bắt được là tu như thế nào và hiểu pháp có lợi ích như thế nào. Đề tài hôm nay thầy xin nói chuyện về đề tài là gian dối. Nam mô A Di Đà Phật. Thầy hỏi quý vị khai thật nha, mình tu là sám hối là mình phải khai thật với chính mình. Tại ở ngoài quý vị sống dối quen rồi, bây giờ đến với Tam Bảo là quý vị phải sống thật. Thầy hỏi nha, trước giờ quý vị tự trả lời, trước giờ quý vị có gian dối có một việc gì không? Cái này là bình thường. Bây giờ thầy hỏi ba người cầm micro trả lời cho thầy, gian dối cái việc gì? Cho thầy mượn micro. Bây giờ cô đưa cho cô nào đó, cô nào gian dối? Ai lúc nãy xung phong nói dữ lắm mà, cô dưới kìa, cái cô đeo mắt kiến á. Mời cô đứng dậy. Hồi xưa giờ cô đã gian dối vậy, cô gian dối vấn đề gì?
Dạ, gian dối là thì cái nghề của con là giáo viên mầm non, thì khi mà chăm sóc trẻ đó thì nhiều khi cái suất ăn của trẻ nó không hết. Nó vì cái thể trạng hay là cái gì đó mà nó ăn không hết được, mà làm sao cho hết. Bây giờ mà ba giám hiệu thì bắt là sao con phải là ăn cho hết. Thế là con cứ trộn đồ ăn vô cái phần dư thừa đó. Mình trộn vô mình đem mình đổ bỏ, chứ bây giờ con ăn cũng không hết mà cô cũng để đó, cô cũng chẳng biết làm gì hết.
Cái này không phải là gian dối mà cái này là chân thật, không gian dối được cái này được. Tại vì bỏ thì phí đúng không? Cô nghĩ là cô bỏ là phí đúng không? Nên kiểu như là cô kêu là bé ăn cho nó hết đúng không? Cái này không quy vào gian dối. Bây giờ ai gian dối, thí dụ là buôn bán nè, rồi tình cảm gia đình nè, hoặc là kiểu như là lời nói của mình nè, quý vị nào gian dối, quý vị thú thật cho thầy. Quý vị thú thật đi, mình sám hối mà mình khai thật đi. Cô có gian dối không?
Thưa thầy, mình gian dối thì đi thường ngày thì bọn chúng con thì đi buôn bán, trước thì mình không biết thì mình cũng nhiều khi mình gian dối thì mình kiếm lời, đến khi mà mình biết rồi thì mình cũng bỏ liền, lúc thì bỏ không thể được, mình từ từ xin thửa.
Cái này là gian dối về mặt buôn bán đúng không?
Dạ, đúng.
Vậy thì mình mới sám hối chứ.
Dạ.
Rồi còn ai gian dối về tình cảm? Có ai gian dối về tình cảm không? Thật sự rồi, cảm ơn cô, mời cô ngồi xuống. Trong cuộc sống của mỗi con người á, ai cũng có một phần, một lúc làm lỗi hết á. Không có ai là hoàn thiện. Tại vì chỉ có bậc thánh á, thì họ mới hoàn thiện. Còn mình là phàm phu á, là tất nhiên là mình phải có gian dối. Nhưng gian dối nó sẽ gây cho mình cái sự đau khổ. Mình đến với cửa Phật, bây giờ mình tu á, là mình phải sửa. Mình không thể nào hồi xưa mình gian dối, bây giờ mình vô cửa Phật, vô cửa chùa mình lại gian dối nữa là không được. Thứ nhất, bây giờ thầy hỏi nè, quý vị có gian dối về vấn đề tiền bạc không? Không có gian dối về mặt tiền bạc đúng không? Nhưng mà thầy thấy có nhiều nơi tổ chức á, những cái đạo tràng á, là có những người thư ký nhưng gian dối về vấn đề tiền bạc. Tại sao? Thầy có nghe bạn của thầy kể lại là bạn của thầy á, là đi học chung, mới kể là thầy tổ chức một cái khóa tu. Nhưng mà trong cái khóa tu của bạn của thầy á, thì đưa ra là 4 phân ban. Thứ nhất là thư ký. Thứ hai là vấn đề là kiểu như là chai đường. Thứ ba là nhà bếp. Và thứ tư là sắp xếp nghi lễ và tụng kinh. Nhưng mà bữa đó trong bộ phận thư ký á, thì có một cô thư ký, thầy xin giấu tên cái cô Phật tử đó và giấu tên vị thầy, thầy không nói tên ra. Nhưng mà khi mà thầy đó, cô thư ký đó là thu nhập trong một ngày á, còn dư lại á, là cô đó giao á, là thiếu 50.000, giao tiền trong một ngày, giao lại cho vị thầy chủ trì. Thì vị thầy chủ trì á, thì thầy mới nói cả, cô à, bây giờ cô không làm như vậy được, tại cô làm như vậy là cô trộm cắp. Ở đây Phật tử có quy Tam Bảo chưa? Lại giờ là trộm cắp về mặt tiền bạc. Còn thầy dùng cái danh từ gian dối là kiểu như danh từ xã hội. Thì cô đó mới nói là bây giờ cái tiền này còn dư lại á, là để lo cho Tam Bảo và đèn dầu và bông hoa. Nhưng mà cô lấy tiền như vậy là tội chết, tội gấp 5-6 lần lần. Thì cô đó xin sám hối thầy chủ trì. Nhưng mà sám hối xong á, thì lần thứ hai á, thì cô đó lại gian dối tiếp. Là cô gian dối về vấn đề là kiểu như là một cái bữa có một cô Phật tử, thầy chủ trì á, là đi vắng, thì cô Phật tử vô nói là con xin phát tâm cúng dường một bữa chay phạn cho đạo tràng Bát Quan Trai. Nhưng mà đạo tràng cô con đi rồi á, thì vô thì không gặp thầy, con gửi lại cho bộ phận thư ký. Thì cổ về cổ gọi điện thoại cho thầy chủ trì là thưa thầy, thầy có nhận lại được cái số tiền đó không? Thì thầy chủ trì mới nói là thầy có nhận được thưa cô. Nhưng mà cô đó cũng nói là con gửi số tiền là 2 triệu. Thì thầy chủ trì thì thầy cũng thiệt tình, thầy nói một câu là thưa cô, là thầy có nhận được có 1.8 triệu, là cổ ém lại 200.000. Cái đó là gian dối đó nha. Thì thầy chủ trì mới nói được rồi cô à, cảm ơn cô, thành tâm xin thay lời của đạo tràng xin cầu chúc cho cô và xin cầu nguyện cho gia đạo được bình an. Thầy đó nói chuyện gì xong á, thầy cúp máy. Khi cúp máy xong, thầy đó điều tra thì thấy chính là cô đó là gian dối về mặt lần thứ hai. Thầy la cho cô đó một trận, sau đó cô đó bỏ đi vô vấn đề, bỏ đi tu luôn, là không đến chùa nữa. Quý vị thấy, cái tiền của Tam Bảo là cái tiền rất là nặng. Nếu như chúng ta ở ngoài, chúng ta mà kiểu như làm một cái việc gì mà kiểu như trộm cắp thì chúng ta tội có một thôi. Nhưng mà cái tiền của Tam Bảo mà chúng ta gian dối mà chúng ta trộm cắp thì tội tới 5 tới 10 lần. Tại vì 5, 6 người ủng hộ vô cho anh chùa mà, mà mình lấy cái đó thì tội mình gấp nhiều lần lắm. Thầy đối với tu sĩ thì thầy không biết sao, chứ đối với thầy, thầy cũng không thích là một vị tu sĩ là gian dối. Tại sao? Thầy không nói là thầy tốt, thầy không nói là thầy chân thật. Nhưng bây giờ mình tu sĩ mà đầu tròn áo vuông thì gian dối về vấn đề tiền bạc thì cũng hơi khó coi. Mà Đức Phật nói á, tiền bạc á, là chia ra làm ba phần: tích trữ, chăm lo cho gia đình, rồi còn mới đem ra làm việc bố thí. Mà quý Phật tử ơi, mình đi vô trong chùa, mình tu tập thì mình phải mang cái thiện đi vô, đừng có mang cái chuyện bất tịnh đi vô trong chùa, tội lắm. Mình tu là sửa sai, mà mình tại sao mà mình sai hoài? Sai hoài thì mình sao thành Phật được sớm được à. Cái đó là gian dối vì vấn đề tiền bạc. Thứ hai là gian dối về gì? Buôn bán. Lúc nãy cái cô kia cũng có nói là cổ gian dối vì vấn đề buôn bán, nhưng mà không sao. Tại vì sao? Tại mình làm ăn á, thì mình phải có tí xíu mé phánh tí xíu, đúng không? Người ta nói á, là người mua là mới chịu thiệt, chứ người bán là không có chịu thiệt, trả giá cỡ nào cũng dính hết. Ở đây Phật tử có đi mua đồ không? Rất nhiều. Nhưng tại sao mà kiểu như là chúng ta đi mua đồ mà chúng ta cỡ nào đi nữa chúng ta cũng không qua được cái người bán? Ở đây thầy không nói là cái người bán là có tội, thầy không trách một người nào đó là bán là có tội. Tại vì mình trong cuộc sống mình mưu sinh là mình phải cần cái đó. Nhưng mà sám phải biết sám hối cái lỗi lầm của mình mới là hay. Tại vì mình chưa thành Phật, mình chưa là thánh, thì tất nhiên cái sự buôn bán của mình đó, bây giờ chân thật quá thì sao sống đấy à. Mà nói thiệt, nói về gian dối á, thì tu sĩ á, là bị nhiều. Tại sao? Bản tánh của quý thầy á, là bản tánh thích thật thà, đi ra ngoài mua thì đâu có trả giá, không có trả giá. Mà người ta có trả giá đi nữa thì người ta nói: trời ơi, con nể thầy là tu sĩ không có tiền nên kiểu như là con mới bán rẻ cho mấy thầy. Nhưng mà bán rẻ đâu không thấy, mà tàn bán bắt đắt hơn không? Tại sao? Ai đừng nói ai thầy nè. Có một lần á, thầy đi ra ngoài mua một cái thao, nhưng mà cái cô đó buôn bán là cô nói dối với thầy. Cô nói: thầy ơi, con biết thầy là tu sĩ không có tiền nên con mới kiểu như là bán là cái giá này, kiểu như là cái thao này chỉ có là kiểu như 30-40 ngàn thôi. Nhưng mà đến chừng mà kiểu như là khi mà kiểu như là thầy mấy hôm sau thì đi ngang qua cái tiệm đó, cái tiệm khác bên cạnh á, thì thầy hỏi cái thao này bao nhiêu lo cô, thì mấy cô kia cô nói: cái thao này con bán có 20 ngàn, lúc đó thầy chịu thiệt 10 ngàn. Cái đó là gian dối. Tất cả mọi con người của chúng ta tu tập á, là mình sống sám hối, mình gian dối mình phải sám hối à, thì mình kiểu như là mới đem cái sự mà kiểu như là giúp cho mình được giải thoát được. Hồi xưa thầy có đọc một cái câu chuyện, thì cái câu chuyện đó nó kể là có một ông này á, ổng làm một cái đinh. Quý vị biết là đinh loại mà ốc khoen mà kiểu như là làm bằng nhà không? Ốc khoen mà kiểu như gắn cửa nhà rồi á, quý vị biết cái đó chứ. Nhưng mà khi mà ổng làm cái móc khoen đó đó thì ổng mới kiểu như là người ta bán là chỉ có là mua một con, ổng vẫn bán. Ổng không câu nệ gì cực khổ, mà một cái con ốc khoen đó ổng bán chỉ có 5.000 đồng thôi. Nhiều người người ta nói nếu giả dụ cuộc sống mà chân thật như ông á thì sao mà ông sống nổi. Nhưng ổng rất là chân thật. Ai mà tới mua mà kiếm, ổng phải kiếm cho ra được con ốc khoen đó bán cho người ta, và ổng bán vừa giá. Sau đó một thời gian sau á thì ổng xây ra một cái kiểu như công ty, là công ty ốc khoen. Thì cái người bạn của ổng á mới trở về nhà gặp thăm ổng, thì thấy cái nhà của ổng á là kiểu như là giàu quá, không tin vào mắt mình nữa. Thì khi mà ông này á ổng thấy vậy á, ổng qua ổng nhìn thấy ờ đây là người chủ, chính là bạn của mình. Khi mà kiểu như ông gặp nói là những người mà mua cái ốc khoen của tôi á thì hồi xưa á là những người này chỉ là kiểu như là mua giá chỉ có một con ốc có 5.000 đồng thôi, bây giờ họ mua tới những cái số lượng ký và vài trăm triệu. Mình chân thật thì mình sẽ gặp được cái quả là chân thật. Đó là gì? Gian dối vậy mà buôn bán. Mà con người của chúng ta là thích gian dối hơn thích chân thật. À, thiệt. Bây giờ thầy hỏi nè, mấy chú thanh niên đi ở đây nè, có ai đi ra ngoài mà gặp người con gái mà nói là tôi có người yêu rồi, có vợ trong nhà rồi không? Quý vị khai thật đi. Chú thanh niên chú sống ở xã hội đúng không? Chú sống ở ngoài đời đúng không? Chú đi chơi với bạn bè với chú đúng không? Chú có gia đình chưa? Có chưa? Ừ, vậy bạn chú mà đi chơi với người khác, bạn chú có nói là tôi có vợ rồi, tôi, người ta nói phải là mình chưa có vợ đúng không? Nếu mà giả dụ cái người đó có vợ rồi thì người con gái bên cạnh có dám quen mình không? Người con gái bên cạnh đâu có dám quen mình, đúng không?
Dạ.
Mà người ta phải nói xạo đúng không? Thấy không? Mà thầy đó, nhiều khi đi chung với đoàn đó, thầy cũng tiếu lâm lắm. Trong đó có một số Phật tử mà mấy anh cũng cả, không có gì, mấy anh chỉ giỡn thôi, không có gì hết. Mỗi lần mấy anh nói kiểu như là gặp cô đó, mấy anh nói là sao cô dễ thương quá, thầy lại chọc thầy nói vợ nhà kiếm kìa, chỉ chọc ghẹo thôi đó. Người con trai đi ra ngoài bao giờ cũng nói người con vợ của mình á là người thế này thế nọ, là tệ hơn cái người bạn bên ngoài đời. Vì sao? Để mới cua được cái người kia đúng không? Tâm lý đó là gì? Là gian dối đúng không? Bây giờ thầy hỏi nè, hai người nói với nhau, thề nhau cuộc đời này không có anh thì em sẽ chết, đúng không? Quý vị có thề đó không? Quý vị có nghe đó nha. Cuộc đời này không có anh thì em sẽ chết. Đời này á mà không có anh á thì em sẽ chết, đúng không? Hai người thề. Nhưng mà thầy nói thiệt chứ quý vị gian dối quá thầy cũng chết. Không thiệt. Người ta nói câu là tình chỉ đẹp khi tình gian dở, cưới nhau về khổ lắm Phật tử ơi. Khổ không? Bây giờ quý thấy, quý vị thấy khổ không? Hồi xưa nói kiểu như khổ quý vị không có chịu đâu. Không chịu. Hôm nay trời ơi, đẹp gần chết lấy gì khổ, giống như hoa hồng thôi. Nhưng hoa hồng đó là hoa hồng có gai. Không? Người ta nói một câu á, đồng tiền á là hai mặt á, sao được mệnh giá. Nhưng mà con người á chỉ có một mặt mà sao lại hai lòng. Gian dối về mặt tình cảm. Bây giờ cái kế tiếp là gì? Gian dối về lời nói. Tức là mình nói á bị người ta phát hiện là mình nói sai sự thật. Nhưng mà mình không chịu nhận cái sai sự thật về cái lời nói của mình mà mình đổ lỗi cho người khác. Mình không chịu nhận cái đó đâu, mình đổ lỗi đúng không? Anh nói tôi đâu có nói đâu, tôi đâu nói vậy đâu, mà do chính anh nói mà. Mà chính là mình nói sai sự thật, mình gian dối cái lời nói của mình, mình lại đi đổ lỗi cho người khác. Rồi bị người khác phát hiện cái mình không lại cái không chịu, không chịu cái nhận cái lời nói của mình. Thì trong cuộc sống chúng ta về mặt tình cảm là chúng ta phải biết để ý. Thầy có đọc trong một cái câu chuyện là tình cảm về mặt gian dối, về mặt hai con cua. Cái này trong câu chuyện về vua nước Sở. Thì một hôm á, thì vua nước Sở đi ngang qua một cái đồng ruộng, thấy hai con cua là đang sống chung với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà hai con cua này á, là một con cua đực và một con cua cái. Thì một hôm á, đến ngày mà con cua cái á, là thay da đổi thịt á, thì con cua đực á, thì ở ngày đêm chăm sóc con cua cái. Vua nước Sở này á, thấy vậy á, thì mới nói là nghĩ là cuộc sống con người á, là có tình có nghĩa, mà con cua nó có tình có nghĩa thì vua nước Sở lại mừng. Một con cua này, con cua đực chăm sóc con cua cái xong, con cua cái trở về nhà thì vài ngày sau hai vợ chồng đi ra ngoài ruộng rất là hạnh phúc. Mãi một thời gian sau đến khi con cua đực là thay da đổi thịt thì con cua cái mới trở về cái nhà, con cua cái mới không còn tình nghĩa nữa, mới chạy đi ra ngoài là kiểu như là đem về một con cua khác là có cái càng rất là nhiều, có cái càng rất là bự, là giết chết con cua đực chồng của mình. Câu chuyện của cổ học Tinh Hoa dạy cho chúng ta về vấn đề gì? Con cua cái đó là ai? Con cua cái với con cua đực đó là ai? Là ai quý vị? Quý vị không biết ai luôn. Con cua cái với con cua đực là con cua cái là người đàn ông, còn con cua đực là người nữ. Người nữ là con cua đực mà trở về dắt một người con cua khác đó, là con cua. Con cua cái mà trở về dắt một người con cua khác là con cua cái đang ngoại tình. Không, ở đây thầy không nói xấu người nữ nha, không nói xấu người nữ. Nhưng mà xã hội quý vị thấy có không? Có không? Vậy quý vị thấy là tình yêu là đau khổ không? Tình yêu là đau khổ là lý do mình tham quá thôi. Cho đó tình yêu đó thì cũng hạnh phúc. Tại vì bông hoa hồng là phải có gai, mình không khéo thì mình bị gai đâm thôi. Cuộc đời này có gì đâu là xấu đâu, cuộc đời này nó là đẹp mà. Lời nói của mỗi con người chúng ta vô chùa tu, ở đây chúng ta sám hối nè, có tụng kinh Pháp Hoa không? Ở đây có tụng kinh Pháp Hoa đúng không? Bây giờ chúng ta tụng kinh Pháp Hoa mà chúng ta cứ gian dối vậy, cái lời nói của chúng ta không xứng đáng tụng kinh Pháp Hoa. Tại vì kinh Pháp Hoa có phẩm là tùng Phật khẩu sinh, tùng Pháp quá sinh, đắc nhập Pháp phần. Không, miệng của chúng ta tụng kinh Pháp Hoa là chúng ta phải nói thật. Thì mình tụng kinh Pháp Hoa thì mình mới an lạc được. Tại sao mà kiểu như Phật mà kiểu như là không xúc miệng mà cái miệng của Đức Phật vẫn thơm, còn mình xúc miệng hoài là mình vẫn hôi? Tại vì mình nói xong bắt đầu cái mình đổ lỗi không. Cái tiếp theo á là gian dối về việc làm. Ở đây Phật tử ở nhà có cha mẹ có kêu làm việc không? Quý vị Phật tử ơi, mình tu là mình nói thiệt. Phật tử hôm nay gặp thầy là đã bị gò rồi đó. Bây giờ thầy hỏi nè, ở nhà mà kiểu như chúng ta làm việc mẹ kêu rồi, mình có nói là để ngày mai làm không? Tại lúc đó mình đang mệt thì mình nói để ngày mai làm cũng đâu có sao đúng không? Nhưng mà liệu ngày mai mình có làm không? Hả? Rồi bắt đầu mình hẹn tới ngày mốt ngày kia, rồi mình hẹn hoài. Nếu giả dụ hôm nay chúng ta mệt, mẹ kêu ta làm việc gì mệt, ta có quyền ta nói mệt, nói là hôm nay con mệt con không làm được, thôi để ngày mai thì con làm. Nhưng ngày mai nếu giả dụ khỏe rồi là phải dọn nhà, không phải để hẹn tới ngày mốt nữa. Mình đừng có nói hôm nay là mình làm việc, mình muốn làm, xong bắt đầu cái ngày mai đã bắt đầu mẹ kêu làm việc, cái xong đến chừng cái nói thôi mẹ ơi để hẹn bữa khác làm đi. Quý vị ăn quý vị có hẹn không? Hả? Quý vị ăn quý vị không hẹn đâu. Giờ chạy xuống chùa mà tí nữa sám hối xong nó thầy mời xuống dùng chè, đến chừng nó hẹn Phật đợt sau con dùng không? Thầy xuống dùng chè liền. Phải không? Thì quý vị, nhưng mà chúng ta dùng á thì chúng ta cứ dùng, nhưng mà khi ăn thì chúng ta không có hẹn đâu, nhưng mà khi làm việc bảo đảm là chúng ta hẹn với gia đình liền. Bây giờ đến cái việc ở trong chùa, quý vị làm việc á, ở đây là chúng ta có tối á là chúng ta có quét dọn chánh điện không, giảng đường không? Mình làm cho ai? Phật tử làm cho ai? Phật tử làm công quả làm cho ai? Hả? Làm cho mình hay là làm cho mấy thầy? Mô Phật thầy kêu con mới làm, thầy không kêu con không làm. Phải không? Xong bắt đầu làm xong rồi bắt đầu có viết tờ sớ, nó thầy ơi hôm nay con làm nhiêu đó nghe trình cho thầy. Vậy quý vị làm cho ai? Quý vị vô chùa quét dọn làm bàn thờ, ít nhất quý vị nếu giả dụ căn cơ thấp, quý vị phải nghĩ mình đang làm cho mình. Nếu giả dụ quý vị là căn cơ thấp, còn nếu giả dụ quý vị hiểu biết rộng á thì quý vị phải nghĩ mình đang làm cho Tam Bảo. Đừng nghĩ là tôi làm cho ông thầy đó tôi mới làm, sẽ đau khổ. Tại vì có ngã ái bên trong, đúng không? Mình đi làm á là mình đang làm, là mình đang làm cho mình đi. Mình không phải lau chùi tượng Phật là Phật kêu mình lau chùi đâu. Mình vô chùa thấy chùa công việc nhiều quá thì mình phụ quét cái nhà, cái sân, phụ quét giảng đường và chánh điện. Mình làm để mình để cái gì cho cái chùa nó sạch. Phật tử người ta đi tham quan chư thiên long thần hộ pháp ngự thì mình mới có phước, có công đức. Nếu giả dụ mình làm còn có danh thì mình chỉ có phước thôi chứ không có công đức đâu. Mà quý vị làm cho Tam Bảo thì công đức này quý vị lớn đó. Mà phước á, là hữu lậu á, thì nó sẽ kiểu như là bị vô thường chi phối. Nhưng mà công đức á, thì nó không bị vô thường chi phối. Bây giờ chúng ta lau tượng Phật á, Phật có kêu chúng ta lau tượng không? Ở đây Phật tử có vô chùa có lau tượng Phật không? À, tới giờ đi vô chùa tới giờ sám hối là vô sám hối thôi. Tới giờ sám hối là vô sám hối thôi. Hả? Có lâu tượng Phật không? Lâu lâu ở chùa, bây giờ quý vị ở nhà quý vị thờ Quan Âm hay Bồ Tát, thì quý vị có lâu Quan Âm với Bồ Tát không? Quan Âm Bồ Tát có kêu quý vị lâu không? Đức Phật, quý vị thờ Phật dạy Phật ở nhà có kêu quý vị là lâu không? Vậy quý vị tại sao quý vị phải lâu? Vậy quý vị lâu á là lâu cho ai? Hả? Quý vị đang lâu cho mình. Phật không có dơ. Tự tánh của Đức Phật là thanh tịnh. Phật không có dơ. Bồ Tát là pháp thân thanh tịnh luôn. Cha đình tự điếm Bồ Tát coi như là ngao du đạo tràng vậy. Mà mình làm việc á, mình lâu á, là mình đang lâu cho mình à. Mình dơ. Mình đang lâu mình cứ nghĩ là mình đang sám hối. Ta nói là quét đất quét chùa, quét đức tâm. Đức tâm không quét uổng công làm. Người đời muốn biết đem tâm quét, phiền não còn đâu dính bụi chân. Nãy giờ hết tiếng là chở mình rồi đó nha. Bài kệ như vậy mà quý vị im luôn. Cho một chàng pháo tay để kiểu như cúng dường Đức Phật đi. Ủa thầy nói chuyện quý vị buồn ngủ lắm hả? Hả? Đang nghe thầy nói hả? À đó thầy, thầy ơi thầy nói cho lẹ đi, thầy sám hối con về còn lo cho chồng con nữa. Quý vị nghĩ là bình thường, còn quý vị không nghĩ mới là lạ đó chứ. Giờ nôn rồi đó. Bình thường thầy hòa kêu là sám hối xong về, giờ gặp thầy lực qua tra tấn thêm tiếng thuyết pháp nữa, xong sám hối thêm tiếng nữa, hai tiếng trễ mất thằng tiếng. Ông ơi, ông nhà lo con đi, hôm nay tôi về trễ một tí xíu. Phải không? Có nghĩ không? Có nghĩ không? Nghĩ là cũng bình thường thôi. Tại vì sao? Phàm phu mà. Mình tu là mình gieo nhân phước báo thôi, chứ mình đừng, chứ đừng có nghĩ là Phật tử hiện giờ tu là chỉ có nghĩ phước báo thôi, phần lớn 70% là nghĩ phước báo. Trừ khi sanh ra thượng căn thượng trí thì mình mới nghĩ vấn đề giải thoát. Bây giờ quay trở lại vấn đề làm việc. Mà chúng ta làm việc gì á, là ở nhà cha mẹ nhờ cái gì kêu cái gì là mình phải làm. Đừng có, nếu mình làm biến quá thì cha mẹ sẽ cực khổ lắm. Mà thầy thấy thời buổi này cha mẹ khổ nhiều hơn. Thì sao? Bây giờ nuôi cho nó ăn học đến dần lớn lên, bây giờ phải trông con cháu cho tụi nó nữa không? Nên kiểu như cái việc gì làm á, chúng ta làm được trong khả năng của mình thì chúng ta làm. Mình đi làm từ thiện cũng vậy, mình làm trong khả năng của mình thì mình làm. Đừng có ép buộc mình là phải làm hơn. Tại sao? Cái phước của mình nhiêu đấy thì mình làm nhiêu đấy. Cái phước của mình có 50 ngàn thì mình đóng góp 50 ngàn. Mắc mớ gì mình phải chạy đi mượn 50 ngàn nữa đem vô chùa cúng cho khổ gia đình. Không. Bài thuyết pháp hôm nay là kết thúc. Cuối lời thầy xin kính chúc quý vị bằng một bài thơ. Luôn mỉm cười an lạc vào mỗi buổi sớm mai, cảm ơn đời ban tặng ta sống thêm một ngày. Nam mô A Di Đà Phật.
Niềm tin, tin vào chính bản thân mình. không phạm vào những điều răn, hàng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha. Xin cho con một con đường, đi vào nẻo chánh đường ngài, để con tu tập thường ngày, thân tâm an lạc từ đây. Dẹp hận thù đến với nhau, cùng tu hành theo chánh đạo. Một niềm tin, tin vào chính bản thân mình, không phạm vào những điều răn, hằng ngày sám hối ăn năn. Xin cho con một lòng nhân, tình thương đem đến xa gần, nhìn bằng ánh mắt từ bi, trải rộng tâm lòng vị tha.